Thì trong văn đây dưới câu danh vi cực lạc, tức là tên là cực lạc, tuy không có câu là công đức trang nghiêm, nhưng nghĩa cũng có. Vì lối hành văn bằng cách bày ra để so sánh và thấy lẫn nhau. Tức là cái câu tổng kết ở đây không có cái câu nói là công đức trang nghiêm, mà chỉ có kết luận là cho nên nước kia được gọi là cực lạc. Còn sau đó trở đi, mỗi lần mà nói về một cái trang nghiêm kết luận lại thì đều có nói là công đức trang nghiêm, mà không có cái câu gọi là cực lạc. Nhưng mà thực ra đều có. Ở đây cũng là cho mình thấy là do vì trang nghiêm như vậy cho nên gọi là cực lạc. Tiếp đến là lời sớ nói về vấn đề tương xứng với lý. Lý thời tự tính đủ muôn đức dọc với ngang. Dọc ngang có nghĩa là bao trùm hết. Thì tự tính mà có đủ muôn công đức bao trùm như vậy, đó là nghĩa của Lan Can. Còn cái nghĩa mà tự tính rỗng rang bao la pháp giới, đó là nghĩa lưới báu. Còn cái nghĩa của tự tính là nuôi lớn các căn lành, là nghĩa hàng cây. Thì như vậy, lý với sự đi với nhau. Thì trong lý thì chúng ta thấy là bởi vì lý, mình đã biết là lý quy về tâm của chúng sinh. Cho nên khi mà nói về lý, thường thường là nói về căn lành, nói về cái tính chất rộng lớn của tâm, nói về muôn công đức của tâm, căn lành của tâm. Tức là nó có vẻ như là nói cho một hữu tình. Nhưng mà vào sự thì nó có thế giới, nó có những vật vô tình như hàng cây, như lưới báu, như là lan can. Thành ra như vậy cho mình thấy cái vấn đề liên hệ giữa lý với sự. Chúng ta lập lại lý sự này có lẽ phải lập lại hoài, bởi vì lý sự rất khó hiểu trên vấn đề liên hệ với nhau. Thì lý là lấy tâm làm lý. Ở đây trong kinh này, sự thì lấy tất cả các pháp, kể cả hữu tình vô tình. Thì cái tâm nào? Tâm này là một cái tâm là bản thể, tâm nó bao trùm tất cả. Thí dụ hiện giờ chúng ta cũng có tâm đây, nhưng mà cái tâm hiện giờ của chúng ta kêu là cái tâm phan duyên. Cái tâm nó theo cảnh mà nó xuất hiện, không có cảnh thì nó biến mất. Còn cái tâm mà để dùng làm lý, tâm nó luôn luôn nó có. Thí dụ bây giờ tôi nói chuyện về đi hành hương. Thì cái hành hương nó là cảnh. Thì tất cả những cái tâm thức mà nó biết về hành hương này nọ gì ấy, đó là cái tâm phan duyên. Đó là cái tâm thức của tôi. Cái tâm thức đó, cái tâm thức hành hương đó, khi nào mà có cảnh hành hương ấy, thì nó sống, nó hiện ra, nó hoạt động. Nếu mà cảnh không có nữa thì nó mất đi. Cảnh ấy, có thể có bằng hai cách. Một là có ngay trước mắt mình, hai là có bằng cách mà niệm tưởng lại. Thì bây giờ hành hương có nữa, nhưng mà tôi nghĩ lại, tôi niệm lại cái cảnh đó, thì lúc đó cái tâm nó nảy sinh. Tất cả những cái tâm như vậy phải có cảnh nó mới có tâm được. Còn cái tâm mà ở đây nói là cái bản thể của chúng sinh, cái tâm đó thì lúc nào nó cũng có mặt. Nó không phải, nó không thuộc về cảnh nào hết á. Thành ra cái tâm đó, nó là ở đây Ngài Vân Thê lấy cái tâm đó làm lý. Tâm đó trong Đại Thừa nói là tâm chúng sinh. Tại vì nếu tất cả những cái tâm thức của mình á, thí dụ tâm thức cha mẹ, mình là người cha, thì dĩ nhiên phải có đứa con làm cảnh. Thì cái tâm cha của mình nó mới xuất hiện. Nhưng mà khi mà mình chết á, thì cái tâm mà làm cha đó nó mất. Thì cái tâm mình làm giáo sư, mình vào là ông giáo sư vừa là người cha chẳng hạn vậy, thì cái tâm giáo sư đó phải có trường học, phải có học sinh làm cảnh, thì cái tâm giáo sư nó mới xuất hiện. Cái tâm giáo sư đó, cái tâm cha đó, cái tâm chồng đó, cái tâm mình đối với cha mẹ mình là tâm con, Tất cả những cái tâm đó khi mình chết đi nó mất hết. Và nếu mình chỉ có một cái tâm đó thôi á, thì chết là hết. Nếu mà chỉ có những cái tâm như vậy, và những cái tâm như vậy phải có cảnh nó mới sinh. Thì như vậy á, nếu mà đã chấp nhận có đầu thai á, có luân hồi á, thì chứng tỏ là nó phải có những cái tâm khác nữa. Thì cái tâm mà căn bản, tâm mà đưa đi luân hồi như vậy á, thì thông thường người ta kêu là linh hồn. Những người thường, những cái tôn giáo khác, người ta cho rằng đó là một cái ngã bất biến, cố định, trước sau như một. Nhưng mà Đức Phật đã phá vậy. Thành ra đó là một cái, đây là cái điểm rất là khó khăn ở trong vấn đề hiểu. Nếu mình hiểu, mình thấu rõ được cái tâm này, mà thấu rõ được cái lý là tâm nó vô ngã, thì cái hiểu đó là kêu là trí huệ đó. Cái trí huệ đó có thể do mình học, mình nghe. Mình nghe nơi Phật, nơi Pháp, nơi các vị thầy giảng. Mình nghe mà mình suy xét và mình hiểu. Rồi sau đó mình suy xét nữa, mình nghe rồi mình suy xét nữa, thì ra nó có là cái trí huệ nó xuất hiện. Cái trí huệ nó đến bằng nghe, cái trí huệ nó đến bằng suy xét sau khi nghe. Và sau đó mình nghe, mình hiểu như vậy rồi mình mới tu tập. Mình tu tập để cái trí huệ nó được chứng rõ ràng, nó được thấy rõ ràng là đúng như vậy. Thì cái đó là cái trí huệ bằng tu tập. Thành ra cái trí huệ của mình nó đến, nó có được bằng nhiều phương tiện, bằng lắng nghe, bằng suy tư, bằng tu tập. Và cuối cùng hết cái trí huệ nó sẽ đưa mình đến cái chỗ chứng ngộ. Thì đó, nếu mà mình biết được cái tâm như vậy và biết được cái vô ngã như vậy á, thì cái đó kêu là trí huệ. Thì tâm đó được coi là lý tâm, bởi vì từ tâm đó mà nó khởi lên tất cả mọi cái. Gì là mình? Bất cứ cái gì là mình. Cái tâm mà mình biết mình là cha bởi vì mình có đứa con, cái tâm đó nó không phải là căn bản của mình. Bởi vì nếu nó chính là mình á, thì khi nào mà không có đứa con nữa, hay là ví dụ bây giờ một người không có con hay đứa con nó mất đi, thì không lẽ tâm của mình mất sao? Tại vì cái tâm cha á, nó do cảnh con mà nó khởi lên. Nếu giờ đứa con nó mất đi, cái tâm nó mất luôn. Tâm nó mất luôn, nếu mà tâm đó nó là mình á, thì coi như mình mất luôn. Thành ra tất cả những cái tâm mà phan duyên, tức là tâm nương vào duyên á, chữ phan có nghĩa là nương vào, tất cả những cái tâm mà nương vào duyên như vậy, không có duyên nữa thì nó không khởi, nó không có. Những cái tâm đó không phải thực sự là mình. Bởi vì hễ không có duyên nữa, bộ mình mất sao? Thành ra cái tâm mà thật là mình á, là tâm nào? Tâm đó được kêu là tâm chúng sinh. Tâm đó làm cho mình đi luân hồi, tâm đó làm cho mình đi tái sinh. Thì chính vì vậy cho nên cái tâm đó, nếu mà mình khám phá ra được cái bản thể của nó, khám phá ra được nó, thì đối với Đại Thừa, tâm đó nó là tất cả, và đồng thời có giải thoát trong đó nữa. Tâm đó mới được kêu là lý. Tại sao lại kêu là lý? Nếu nó là ngã thì nó không có kêu là lý nữa. Tại sao vậy? Bởi vì ngã là cái gì mà nó cố định. Một cái gì mà nó cố định như vậy á, thì nó rõ ràng rồi. Lúc nào, trước sau, ở một thời gian nào, ở một cái chỗ nào, một không gian nào, nó cũng cố định như vậy. Thì như vậy nó là sự, nó không phải là lý. Nhưng nếu mà nó không có cố định thì nó phải là lý, mà nó phải là vô ngã. Nó không cố định là sao? Nếu mà cái tâm của mình á, cái tâm chúng sinh nó của mình nó cố định á, thì nó không có luân hồi nhân quả nữa. Vì kiếp nào, lúc nào có mình cũng y như vậy mà thôi, không có gì thay đổi. Nếu thí dụ bây giờ mình là A, mình là đẹp, mình là tốt, thì lúc nào mà có mình thì cái A nó phải có, cái đẹp nó phải có, cái tốt nó phải có. Nhưng mà khi kiếp này thì mình là tốt đẹp, kiếp sau mình là đau khổ. Kiếp này mình là A, kiếp sau mình là B. Mình có vô lượng tên, mình có vô lượng hình tướng, mình có vô lượng cuộc đời, cuộc sống. Chứng tỏ như vậy cái tôi của mình á, cái mà kêu là tôi của mình, cái tâm chúng sinh của mình mà trong Đại Thừa kêu là vậy. Tránh cái chữ tôi đi. Đấy. Còn người thường dùng cái chữ tôi á, thì giờ mình nói theo người thường, cái tôi của mình vậy nó không có cố định. Cái tôi, một cái tôi nó không có cố định như vậy á, thì nó là lý. Bởi vì không bao giờ mình chỉ ra nó được, không bao giờ mình nắm bắt được nó. Dù bằng mắt, dù bằng tai, mũi, lưỡi, thân, dù bằng suy nghĩ của mình, cũng không bao giờ mình nắm được một cái tướng chắc chắn của nó hết á. Thành ra nó phải là lý. Mình phải suy xét về nó, mình phải nhận xét về nó, mình phải suy nghĩ về nó, mình phải diễn bày nó phải là lý. Còn khi mà nó là sự như cái bàn, mình chỉ cái bàn, mắt mình nắm bắt được cái bàn, tay mình sờ được cái bàn, mình chỉ ra được cái bàn, khỏi phải nói gì hết á, chỉ cho mọi người thấy. Còn bây giờ cái tôi đó không bao giờ mà mình nắm bắt được nó, không bao giờ mình chỉ ra một cái tướng cố định của nó. Nó trăm ngàn hình tướng, nó biến chuyển, nó biến đổi. Kiếp này nam, kiếp sau nữ, kiếp này người, kiếp sau có thể là súc sinh, hay là kiếp tới nó có thể là cõi trời. Cái tôi của mình nó biến chuyển, nghĩa là không thể nào mà nắm bắt được nó. Thành ra cái tôi đó, cái tâm đó nó là lý, nó phải là sự. Thành ra chính vì vậy cho nên lấy nói cái, mà cái tâm nó lại biến sinh ra tất cả các sự sự. Thành ra tâm đó nó là lý mà nó hiện ra các sự. Thì muốn hiểu rõ cái tâm đó ấy, chúng ta phải hiểu về cái nguyên lý của nó. Nó không phải một, không phải ngã, mà nó là tất cả. Rồi đồng thời chúng ta phải quan sát cái sự của nó nữa. Không phải lý, nói nó là lý có nghĩa là nó không có. Nó có mà mình không nắm bắt được nó. Thành ra ví như là mình lấy thí dụ như là một thỏi đất sét chẳng hạn nữa đó. Mình không nắm bắt được cái tướng của nó, nhưng mà nó có. Nó có, nhưng mà khi nào mình vo nó như vậy á, thì nó có bằng hình tròn. Khi nào mình nặn nó lại thành hình vuông thì nó có bằng hình vuông. Khi nào mình nặn nó thành con người á, thì nó có bằng cái hình con người. Khi nào mình lại nắn nó thành hình của con súc vật á, thì nó có bằng cái hình của con súc vật. Đất sét nó có, nhưng tướng của nó không có cố định. Cái thật tướng, cái tướng sự thật của đất sét nó không cố định, nó là lý. Nhưng mà cái lý đó của đất sét nó làm cho cái đất sét có thể hiện ra bao nhiêu cái hình tướng khác. Những cái hình tướng đó kêu là sự, mà mình có thể thấy bằng mắt. Mình thấy khối tròn bằng mắt được, mình thấy cái khối đất sét nó bằng hình vuông được, mình thấy nó bằng hình người được, mình thấy nó bằng hình súc vật được. Thì hình người, hình vuông, hình súc vật, hình tròn, đó là sự. Cái thật tướng của đất sét là lý, bởi vì nó không có là tướng nào hết, nó bất định. Thành ra nó là lý. Cái mà gọi là tôi của mình nó cũng vậy. Cái gọi là tôi của mình nó cũng vậy. Nếu mà nó mà thật có thì kiếp nào nó cũng như kiếp đấy hết. Mình cứ việc làm ác đi, mình vẫn là người. Tại vì tôi mình nó là người, nhưng mà tôi của mình nó không phải là người. Cho nên hễ mình làm ác thì nó sẽ chuyển thành súc vật, nó sẽ chuyển thành địa ngục. Cho nên bởi vậy cái tôi nó không có một cái tướng thật, nhưng mà nó làm ra con người, nó làm ra địa ngục, nó làm ra ngạ quỷ, nó làm ra súc sinh. Tất cả những cái tướng, những cái mà mình có thể thấy được như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nọ là sự. Còn cái mà nó tạo ra hết những cái đó nó là lý. Như vậy đó, khi mình quan sát về cái tâm chúng sinh của mình, cái bản thể, cái tâm thức của mình, mình thấy được sự thật của nó, thì mình mới biết là mình là tất cả. Và trong đó mình mới thấy rõ, Đức Phật sẽ chỉ cho mình thấy rõ là đâu là cái chân lý và đâu là cái lối thoát. Nhưng xưa nay cái tâm thức của mình nó cứ chạy theo sự, những cái cảnh tướng hiện ra nhất thời, nó tưởng những cái đó là thật, thành ra nó bị lộn xộn ở chỗ đó. Và chính vì nó tưởng cái đó là thật cho nên nó cứ ôm chấp những cái tướng đó mà nó khởi lên tham sân và si. Từ tham sân si đó nó lại tạo nghiệp. Cái nghiệp nó lại làm cho nó biến ra vô hình, vô trạng thêm nữa, đến bất tận. Cho nên vì vậy cho nên Đức Phật mới khai mở trí huệ cho chúng sinh. Cái trí huệ đó nó sẽ cho chúng sinh thấy rõ đâu là con đường thoát, đâu là con đường chân lý, đâu là con đường an lạc. Khi mình thấy tất cả các tướng nó như huyễn, khi mình thấy tất cả những không thật, lúc đó mình không chấp trước nữa. Không chấp trước nữa cho nên mình không khởi tham sân si nữa. Không khởi tham sân si cho nên mình giải thoát. Thì như vậy là giải thoát. Và nếu mà mình thấy rõ hơn nữa, mình đi sâu hơn nữa, thì mình sẽ thấy được là tất cả mọi cảnh, tất cả mọi sự là do tâm mình biến hiện ra. Do tâm mình biến hiện ra như vậy, thế cho nên lúc đó mình sẽ thấy là tại sao mà mình lại tranh chấp, tại sao mà mình lại phân biệt, tại sao mình so đo. Và lúc đó mình muốn dứt tâm lúc nào cũng được, bởi vì mình làm chủ, mình thấy rõ cái gốc nó từ đâu, tại sao nó có như vậy. Nhưng mà Đức Phật khuyên là mình phải dùng cái trí huệ đó để ích lợi cho những người khác, bởi vì những người khác tâm của người ta cũng giống như vậy vậy, và người ta cũng bị rơi vào cái vô minh như vậy. Cho nên bây giờ mình mới lợi dụng cái như huyễn đó để mà mình gặp gỡ chúng sinh. Chúng sinh nghĩ là mình là một người xa lạ, chúng sinh nghĩ là các Bồ Tát là những cái gì xa lạ, không phải là mình này nọ. Bồ Tát dùng cái tâm niệm đó của chúng sinh đó, nó phối hợp vậy mà Bồ Tát hiện thân ra. Theo cái lực của chúng sinh nghĩ như thế nào nó hiện cảnh như vậy ra. Nhưng mà khi hiện ra như vậy, để chi vậy? Để Bồ Tát tiếp xúc được với chúng sinh. Trong lúc Bồ Tát tiếp xúc chúng sinh vậy, Bồ Tát sẽ khai mở chúng sinh. Ví dụ chúng sinh nghĩ là Bồ Tát là một kẻ thù của mình, thì Bồ Tát sẽ theo cái nghiệp mà đó của chúng sinh hiện ra như một kẻ thù. Và khi như vậy thì chúng sinh nó sẽ tiếp xúc được với Bồ Tát. Bồ Tát dùng cái hình tướng kẻ thù đó để gặp gỡ chúng sinh đó. Xong Bồ Tát nó sẽ giải thích cho chúng sinh đó hay rằng là kẻ thù không thật có. Cái người, cái tôi mà gọi là ghét đó không thật có. Giải thích, khai mở cho cái chúng sinh cái biết. Mà trước khi giải thích khai mở như vậy đó, thì Bồ Tát nó phải làm sao nhiếp được chúng sinh đó, để cho chúng sinh nó lắng nghe. Cho nên Bồ Tát phải dùng từ bi và dùng phương tiện. Tại vì chúng sinh đó, muốn ta lắng nghe, muốn người ta phục mà nghe mình đó, mình phải có nhiều phương tiện. Nhưng mà những cái đó đều kêu là phương tiện. Ví dụ chúng sinh nó thích một người bác học, Bồ Tát sẽ là một bác học. Cái bác học nó không có thật có đối với Bồ Tát. Cái bác học nó chỉ là một phương tiện để nhiếp chúng sinh kia. Bác học đó đối với lại Bồ Tát không bao giờ nó là một cái gì thật có hết. Cho nên Bồ Tát sinh ra trong cuộc đời này ở bất cứ một phương diện nào cũng chỉ là một phương tiện để gặp gỡ và cứu độ chúng sinh. Mà gặp được chúng sinh là phải thuận theo cái tâm như huyễn của chúng sinh. Tức là cái bản tính, cái tâm chúng sinh của chúng sinh nó biến hiện nó khắp hết đó. Bởi vì trong một lúc nó biến hiện ra tất cả, nhưng mà trong một lúc nó chỉ theo được cái, nó chỉ hiện ra theo cái nghiệp của nó, một cái nghiệp nào đó thôi, của nó thôi. Như hiện giờ mình là con người, mình cái tâm thức của mình nó có thể biến ra chúng sinh nữa, nó biến ra súc sinh nữa. Nhưng mà hiện giờ mình mang cái nghiệp con người thì mình sẽ chỉ thương, mình sẽ chỉ hiểu và mình sẽ chỉ tiếp xúc với những con người. Thì lúc đó Bồ Tát sẽ thể theo cái lực đó của mình á mà hiện ra làm con người để cho mình gặp gỡ. Bồ Tát dùng cái lực như huyễn của chúng sinh, dùng cái lực như huyễn của tâm thức của Bồ Tát phối hợp với nhau, nhân duyên phối hợp với nhau như vậy á để cùng gặp gỡ. Và dùng đại bi, trí huệ và phương tiện để ích lợi và giúp đỡ chúng sinh. Thì như vậy nó là ý nghĩa cho mình thấy của Đại Thừa. Và Đại Thừa khi mà gặp gỡ rồi á, thì lúc bây giờ á, Bồ Tát thành Phật, Bồ Tát thuyết pháp, tức là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thuyết pháp như vậy để khai mở cho chúng sinh thấy tâm chúng sinh nó như thế nào. Rồi các vị tổ, tức là các vị Bồ Tát khác á, mới giải thích thêm nữa để cho chúng sinh hiểu rõ. Bởi vì chúng sinh rất nhiều, cho nên Bồ Tát hiện sinh khắp nơi để phụ vào cái phần mà cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca. Cho nên thí dụ như Ngài Vân Thê á, là một Bồ Tát, Ngài mới giải thích khai mở để cho chúng ta biết là chúng ta có cái tâm đó nó ra làm sao. Ngài mới giải thích Kinh A-di-đà theo lý, theo sự như vậy. để mở ra cho mình thấy. Thành ra Bồ Tát đến gặp gỡ chúng sinh là để làm những nhiệm vụ như vậy. Đây lời của sao giải thích tiếp. Thì dọc và ngang là gì? Là đây dọc ngang là nói theo cái chiều không gian thôi, nhưng mà ở đây giải thích thì cho mình thấy là mượn theo những danh từ của không gian, của toán học như dọc và ngang. Nhưng mà giải thích ra các pháp lục độ vạn hạnh không là tự tánh như. Các pháp đó đều không hết, đó chính là cái tự tánh như. Cái tự tánh của mình á, nó vốn nó như vậy, vốn nó tự nhiên như thế, cho nên kêu là như. Tự tính vốn không có san tham, ấy gọi là bố thí độ. Lấy bố thí đó làm bề dọc. Bố thí mà tâm không nhiễm trước, thời bề ngang thành ra là pháp giới độ, tức là trì giới. Bố thí mà tâm không kiêu ngạo, thời bề ngang thành pháp nhẫn độ, tức là nhẫn nhục. Bố thí mà tâm không có nhàm mỏi, thời bề ngang thành pháp tấn độ, tức là tinh tấn. Với pháp thiền định và trí huệ, mình cũng suy nghĩ y như vậy, tức là lấy bố thí làm căn bản, bề dọc, rồi bây giờ phát triển bố thí đó ra qua năm cái độ sau là thành bề ngang, đó gọi là ngang dọc. Tự tính của mình á, ngang dọc như vậy, nó bao trùm. Thì bao trùm á, cái chỗ mà tự tính bao trùm, mình nói theo lý, bây giờ mình nhận xét theo sự. Tại vì khi lý vào tâm là gì, tâm của mình nó bao trùm, mình thấy nó bao trùm là sao hết. Những khi mà nó vào sự, mình thì lúc đó mình là một con người. Cái tâm thức của mình á, là cái tâm thức phan duyên. Cái hoạt động của mình á, nó theo cái tâm thức phan duyên, nó đối với các chúng sinh. Mình phân biệt, nhưng mà đây là tôi kia là người. Tại sao cũng người là người với nhau, tôi cũng đi làm mệt mỏi, tại sao anh chịu đi làm đi, anh bắt tôi phải cho anh. Khi mình suy xét như vậy là mình suy xét theo cái tâm chấp ngã, tâm phan duyên. Mình muốn cho cái suy xét và cái hành động, từ suy xét nó ra hành động, cho nên mình không có bố thí nữa. Mình muốn cho cái suy xét và cái hành động của mình á, nó tương ưng với cái bản thể của mình. Cái tâm mà tâm bao la đó của mình á, cái tâm mà nói theo lý á, nó bao trùm hết của mình á, thì lúc đó mình phải suy xét theo cái nghĩa khác. Trước tiên hết, mình phải tin Đức Phật, tức là mình khởi lên cái tâm tín. Cái tâm tín đó nó sẽ tương ưng với lại cái tâm thể chúng sinh rộng lớn của mình. Sau đó mình phải lắng nghe Đức Phật, mình phải có suy tư theo cái lối của Đức Phật hướng dẫn. Tất cả những cái tâm đó của mình á, nó sẽ tương ưng, nó từ từ nó tương ưng với lại cái bản thể chân thật của mình, tức là cái tâm chúng sinh của mình á, cái tâm thể mà vô lượng của mình. Sau khi mình suy xét đúng rồi, mình bắt đầu mình thực hành. Lúc đó tất cả cái sự của mình á, tức là cái hành động của mình đối với người khác, các cái sự của mình nó sẽ từ từ nó tương ưng với cái tâm thể rộng lớn của mình. Mà nếu mà các cái tâm phan duyên của mình, cái tâm chấp ngã của mình với cái các hành động của mình á, hành động hàng ngày của mình á, mà nó tương ưng được với cái bản thể chân thật của mình, tức là cái tâm chúng sinh rộng lớn của mình á, thì tự nhiên mình giác ngộ, mình thấy ra. Thế cho nên vì vậy nên cái lục độ ba la mật, các pháp của Đức Phật dạy ấy, là các pháp nó tương ưng với lại cái tâm thể rộng lớn ấy, nó bao trùm khắp hết ấy. Khi mình bố thí như vậy ấy, bố thí từ từ tất cả chúng sinh. Mới đầu ấy, mình bố thí, mình cho người cần, người nghèo. Từ từ ấy, mình cho những người xin, không phân biệt giàu nghèo, người ta xin. Rồi cái vật cho á, mới đầu mình cho cái gì mình không dùng đến nữa, đừng có nên tiếc. Thì sau này á, cái gì mình có dùng đến nhưng mà mình có nhiều, mình có thể san sẻ được, không nên tiếc. Thì sau này á, mình cho đến cái gì á, mà mình có dùng đến mà mình chỉ có vừa phải thôi, chứ không có dư, cũng cho. Thì sau này có thể cho những cái mà mình có duy nhất thôi. Đó, tức là mình cứ tập như vậy ấy, thì cái tâm từ bi như vậy ấy, nó làm cho cái sự bố thí, vừa cái tâm từ bi vừa sự bố thí, hai cái đó nó tương ưng với cái tâm thể rộng lớn của mình. cái tâm thể đó nó hiện ra tất cả mọi cảnh, mọi vật, chúng sinh nó cũng là do nó hiện ra, bản thân cũng do nó hiện ra. Thì khi mình tu như vậy á, là từ từ cái tâm thức của mình á, cái bản thể trí huệ của mình từ từ nó hiện ra qua cái đời sống của mình. Và cái tâm phan duyên của mình ấy, cái tâm mà chúng sinh hiện tại của mình, nó sẽ giác ngộ, nó sẽ thấy được cái thể thực của nó là gì. Khi cái tâm kia hiện ra, cái tâm kia hiện ra qua hành động của nó và các cái suy nghĩ của nó đúng với Phật Pháp. Do đó Đức Phật không có dạy mình một cách quá lố. Không phải là tự nhiên Đức Phật làm khó mình, bắt mình phải bố thí, mà trong khi không có hợp lý gì hết. Bởi vì mình cũng là người, người kia cũng là người, cứ sao mà phải bố thí cho người kia. Mình cũng có sức lực, nhiều khi mình còn yếu hơn người kia nữa, mà tại sao người kia cũng đi làm, đi ăn gì hết, ngồi đó xin. Cái đó nó không có hợp lý. Thành ra nếu nói theo cái nghĩa thế gian thì cái chuyện bố thí nó không có hợp lý. Bao giờ mình tội nghiệp mình cho, nó có lý do, bởi vì thấy đáng thương. Còn bây giờ bảo mình tự nhiên là bố thí chúng sinh, tất cả chúng sinh, thì mình thấy, ủa, lý do ở đâu ra? Cái lý do là bởi vì mình cần giác ngộ, bản thể của mình vốn là tất cả. Mình muốn thấy ra được cái tâm đó, kêu là giác ngộ như vậy, mình phải làm, mình phải học cái hạnh bố thí. Mà mình phải học và tập, tu tập từ từ. Tu tập như vậy để làm cho những cái tâm phiền não, cái tâm vô minh từ từ nó giảm dần, để cho cái bản thể chân thật của mình nó xuất hiện ra. Lúc đó mình sẽ thấy tâm thể của mình nó bao la, nó bao trùm hết khắp hư không giới này. Và mình chính là Pháp thân Phật, mình chính là Phật. Nó thành ra vì đi cái con đường giác ngộ như vậy, cho nên Đức Phật mới dạy cho mình lục độ ba la mật. Tại sao bắt mình phải nhẫn nhục với người khác? Lý do ở đâu ra? Khi mà người ta rất phi lý, khi người ta rất ác ôn, mà mình lại phải nhẫn ta. Thành ra nếu mà không vì giác ngộ, không vì chứng Pháp thân, không vì thành Phật, thì mình làm cái đó nó phi lý. Còn nếu một khi mình đã muốn thành Phật, vì lý do thành Phật, thì nếu mình không làm như vậy, mình không thành Phật được, mình không giác ngộ được. Thành ra mình phải tập, mình phải tin tưởng và học và tu tập qua nhiều kiếp nữa. Thì như vậy nó mới cho mình thấy là cái rộng ngang của cái tâm thể mình ở chỗ nào. Nếu chỉ nói lý không thôi á, mình không biết đâu mà mình mò nữa hết á. Mình biết nó thật có hay không nữa. Nhưng bây giờ vào sự á, nó chính là lục độ ba la mật. Với cái tâm nghĩ là tất cả chúng sinh. Đó, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái tôi của mình nó sẽ bao trùm tất cả như thế nào. Năm độ kia so như trên nên biết, thì mỗi một độ, mỗi một trong sáu độ, tức là bố thí này, trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tiến này, thiền định này, trí huệ, trong sáu cái đó, mỗi một cái mình lấy ra nó làm dọc, rồi mình lại phát triển năm cái kia gọi là ngang. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái tôi của mình nó rộng lớn vô cùng. Bây giờ mình để ý một tí ha, mình sẽ thấy luôn luôn mình thấy cái tôi nó thật có, nhưng mà bây giờ bữa nào mình thử ngồi mình nói chuyện rồi mình thử nhận xét để xem mình thấy cái tôi của mình nó là gì. Mình mà tôi hôm qua đi gặp cái ông bạn đó lâu năm lâu ngày rồi mới gặp ông ta, tôi đi lấy cái gì đi, lấy cái thân đi, gặp lấy cái gì gặp, tôi gặp để mình nhận xét tôi là gì á, lấy cái mắt để gặp, gặp cái gì, gặp cái một cái thân khác, cái thân đó là cái gì, nó có nghĩa gì? Nghĩa đó là lấy đầu óc mà suy nghĩ. Cái tôi của mình nó nằm ở nơi thân, nó nằm ở nơi mắt, nó nằm ở đầu óc, nó nằm ở nơi những người xung quanh, những cái tướng, những hình dáng, những cái pháp xung quanh như vậy mà nó thành cái tôi. Ngoài cái đó ra không có cái tôi, mà mình phải nói tôi tưởng tượng. Ồ, bây giờ tôi tưởng tượng ra lúc đó tôi đi như đi trên mây, lúc tại vì trong thực tế không bao giờ mình đi trên mây ấy. Thành ra mình phải nói là mình tưởng tượng, nhưng mà lúc đó vẫn phải dùng cái thân này để tưởng tượng. Thành ra mình thấy như vậy, rồi ông ta nói chuyện với tôi, ông ta hồi xưa giàu có lắm mà bây giờ khóc lóc thở than rồi xin tiền. Tôi thấy tội quá, ra tôi cho. Thành ra tôi ở nơi chỗ tội nghiệp, ở chỗ tình cảm ở chỗ nước mắt của ông kia, những cái sự khóc lóc của ông kia này. Tất cả những cái pháp nó nhân duyên nhau, nó khởi 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 lên. mình lấy những cái đó làm cái tôi của mình. Người ta nói về cái tôi của người ta viết lại một cái, cả một cái cuộc đời của cái tôi, cả một cái lịch sử của cái tôi, người ta cho là nó có thật, nó không ra ngoài cái thân này và những cái pháp xung quanh. Thế bây giờ trong khi mà mình đối xử với thân này, cái pháp xung quanh á, có bao giờ mình đối xử theo đúng Phật pháp đâu? Có bao giờ mình coi là cái tôi đó không thật có? Có bao giờ mình coi là cái sự cứu giúp đó là cứu giúp vô lượng chúng sinh không? Mà mình sẽ hành ở trong vô lượng kiếp không? Có bao giờ như vậy không? Tại không bao giờ như vậy hết. Luôn luôn cái tôi của mình nó chỉ giới hạn nơi cái thân này. Nó giới hạn ở trong một cái gì là phải có tội nghiệp mới cho. Mà không bao giờ cho mãi mãi. Và không bao giờ cho vĩnh viễn. Thành ra cái tôi của mình nó luôn luôn thấy là nó có sinh ra và nó cứ chết đi. Nó sẽ chết đi. Nó thấy nó có giới hạn, nó thấy nó có chấm dứt. Nhưng mà cái bản thể thật của nó vô hạn, không có trong thời gian, không có trong không gian. Thời gian không gian không có thể hạn cuộc được cái tôi đó. Mà mình muốn thấy là cái tôi đó, mình muốn thấy là cái bản thể đó đó, thì mình phải, khi mà mình hành động, khi mà mình sống, mình phải đừng có thấy đây là ngã. Khi mình hành động xung quanh á, mình phải hành động là vô lượng. Mình giúp một người, mình phải giúp đây là một trong vô lượng người mình phải giúp. Mà giúp cho đến bao giờ, mình không có nói suốt đời mình hay là chỉ có cái ngày hôm đó thôi. À, tôi thấy tội trong cái lúc đó tôi cho. Cái tôi của mình á, nó phải là cái cho vô lượng, vô biên kiếp. Thì rồi ra mình sẽ thấy ra được cái bản thể của mình. Nó không có bị hạn cuộc ở trong thời gian nữa. Do vì cái tâm thức của mình ấy, nó cứ chấp ngã, nó cứ giới hạn như vậy ấy, cho nên nó làm cho cái bản thể chân thật không xuất hiện ra, và nó làm cho cái tâm thức hiện tại của mình không thấy ra được cái bản thể của nó, cho nên mình không giác ngộ. Vì vậy á, cho nên khi mà mình cứ bố thí vô lượng chúng sinh, bố thí cho đến tận cùng vị lai kiếp, mà nếu vị lai kiếp không cùng tận thì bố thí bất tận. Mình cứ tập như vậy, mình là mình hành động theo đúng Đức Phật dạy như vậy, thì đến khi mình kể lại cái tôi của mình sẽ thấy nó khác. Thì mà cái tôi á, hôm qua tôi bố thí cho một chúng sinh, trong vô lượng chúng sinh mà tôi sẽ bố thí, mà tôi chỉ bố thí một vật nhỏ mọn trong vô lượng vật, kể cả thân tay mình mắt mà tôi sẽ bố thí, lúc đó mình sẽ thấy cái tôi của mình á, nó cũng dựa vào các pháp đó mà nó trở nên vô lượng vô biên. Và mình, cái bản thể chân thật của mình từ từ nó xuất hiện ra, tâm thức mình sẽ nhận ra, lúc đó kêu là giác ngộ. Thầy giáo Đức Phật dạy cho mình con đường là con đường để giác ngộ, chứ bản thể thật của mình vậy. Nếu mà thật sự mình không phải như vậy á, tại sao Ngài lại dạy cho mình cái gì làm quá mức của mình như vậy? Mà một người mà bày cho mình làm một cái công việc mà nó không đúng gì là mình hết á, nó nằm ngoài cái gì là mình, thì người đó sao kêu là trí huệ được? Người đó sao kêu giác ngộ được? Người đó sao kêu là thấy rõ được chúng sinh? Và người đó sao kêu là ích lợi cho chúng sinh? Sao kêu là cứu độ chúng sinh được? Vì lẽ đó cho nên chúng ta phải hiểu là tất cả những pháp Đức Phật dạy ở đây á, là đúng với bản thể của mình. Và chỉ có Đức Phật nhìn ra được, mà Đức Phật biết phương tiện để giáo huấn, để giáo dục hướng dẫn mình đến chỗ giác ngộ. Và chính vì vậy mà chúng ta không có cái lòng nghi ngờ nữa. Mình biết cái pháp này có giá trị như thế nào, và theo đó lấy cái lòng tin của mình mà học hỏi. Thì ở trên nói là xứng lý thời tự tính, đủ muôn đức dọc ngang, đó là nghĩa lan can. Thì ở đây mới giải thích cái dọc ngang đó là lục độ ba la mật. Các món nhiệm màu, tức là các pháp nhiệm màu chọn đều đầy đủ, tức là đủ muôn đức, tức là nghĩa là xem cho tốt. Các vọng không phạm, tức là nghĩa ngăn châu dê làm hư hại. Ở đây Ngài nói thêm, nếu mà theo như là thiền á, tại vì chúng ta cũng biết Ngài Vân Thê vốn là theo thiền, thiền tông, thì sau này Ngài cũng trở sang tịnh độ. Và Ngài biết rõ, Ngài thấy rõ là những người mà bên thiền á, mà không có nắm được đúng cái lý, đúng cái đạo của thiền á, có những cái chấp trước như thế nào, Thành ra khi Ngài giải thích ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều khi Ngài đả phá. Và nhiều khi Ngài đả phá những cái người mà hiểu sai chính thiền nữa. Chứ đừng nói đến tịnh độ, mà lại đi có một cái nhìn sai lạc ấy, mà đả phá tịnh độ, Ngài đả phá lại. Và Ngài lại giải thích theo thiền nữa, để cho những vị nào mà muốn thấu rõ về thiền á, thì theo đó mà hiểu thêm nữa, mà không bị cái chấp trước sai lầm mà đi đả phá tịnh độ. Thì ở đây thường thường á, đối với thiền tông không có giải thích gì nhiều hết á. Thiền tông ví tất cả những cái tâm sai lầm, cái tâm mà phân biệt sai lầm của mình á, là như là trâu hay dê. Những cái tâm đó nó cứ xâm phạm, nó xâm phạm vào lúa của người khác, nó làm hại, hại cho chủ, hại cho người khác. Như là mình á, mình đứng trước một con người á, mình không biết đó là tâm của mình tạo ra, và do đó cho nên hoặc mình tham, hoặc mình sân. Nếu người đó đẹp mình tham, nếu người đó xấu mình sân, hoặc là mình lơ lửng đi, tức là mình si. Cái tâm của mình luôn luôn nó xen vô các pháp khác, tức là như con trâu con dê á, mà nó không được hướng dẫn đàng hoàng á, nó lao vào ruộng lúa của người khác mà nó ăn, nó như vậy á. Và do vì vậy cho nên nó tạo các cái nghiệp làm gây tổn hại cho nó, cho người. Thì thiền tông á, chỉ ví dụ tâm mình như con trâu dê, và tu hành á, chỉ ngăn giữ cái tâm, tức là ngăn giữ con trâu con dê đó lại. Thiền tông á, chỉ lấy những cái ví dụ rất là gọi là mộc mạc cụ thể như vậy để mà nói cho vấn đề tu hành, chứ không có giải thích một cách rộng lớn bao la mà chi tiết, mà vào những cái mà rất ư là tinh tế như là các cái tông phái khác. Thì ở đây Ngài mới lấy thì tâm mình nó đều đủ tất cả mọi cái đức tốt, cho nên đừng có để cho vọng tưởng nó làm ô nhiễm. Thì theo lý á, tức là vọng làm ô nhiễm như vậy, thì theo cái nói của thiền tông đó là làm trâu dê, nó làm hư hại. Nhưng mà tâm mình vốn nó đầy đủ tất cả. Nếu mình nhận ra, đối với thiền tông á, ngăn tâm là ngăn như thế nào. Có nhiều người không hiểu rõ thiền nữa, nên cho cũng chẳng hiểu rõ cái vấn đề ngăn tâm của thiền nó làm sao ấy. Mình nghe Lục Tổ Huệ Năng á, Lục Tổ Huệ Năng nói là đối cảnh tâm vẫn sinh như thường, thì chúng ta chẳng hiểu nó làm sao nữa hết ạ. Thành ra cái ngăn tâm của thiền là gì vậy? Ngăn tâm của thiền không phải là mình thấy mình bịt mắt không nhìn, hoặc là mình nhìn rồi thì mình phải suy xét này nọ, không phải. Cái ngăn tâm như vậy là ngăn tâm theo xu hướng của các pháp bên tiểu thừa. Đó. Còn cái lối mà ngăn tâm của thiền nó như làm sao vậy? Tức là mình thấy chính cái tâm đó thật sự nó là giác ngộ. Tức là mình thấy là bản thể của tâm mình, chứ mình đừng có thấy theo cái mặt tướng của tâm. Khi mình nhìn một ngọn sóng nó nhô cao lên như vậy á, thì mình phải thấy đó là biển, chứ mình đừng có thấy nó chỉ là cái ngọn sóng thôi. Thì nếu thấy nó là biển thì là ngăn cái tâm sai lầm. Nếu thấy nó chỉ là sóng thôi á, là tâm sai lầm xuất hiện. Thì ra cái ngăn của thiền tông á, nó cũng rất là đặc biệt. Và nhiều người không ý thức rõ vấn đề đó, thì cho nên mới hiểu thiền theo cái lối tiểu thừa mất. Thì bây giờ Ngài Vân Thê giải thích cho mình thấy như vậy. Thế thì mình thấy là bản thể thanh tịnh trong sáng, bản thể nó đầy đủ các đức tính tốt, mình thấy được như vậy, đó là ngăn tâm. Còn tâm vốn dĩ nó không có lỗi lầm mà mình đi mình ngăn nó, là mình sẽ ngăn, mình tu vậy mình sẽ bị một vị thiền sư đánh liền. Tâm nó không có lỗi. Thế nhưng bây giờ tôi lấy thí dụ quý vị nghe. Lấy lại thí dụ đất sét như nãy chẳng hạn. Nếu bây giờ ai muốn tìm cái sự thật của đất sét thì người đó không có thể lấy cái hình tướng vuông tròn hay hình người hay hình thú để mà nói đó là tướng của đất sét. Nếu mình lấy cái hình người làm tướng của đất sét, một lát tôi nặn nó thành hình thú, vậy là đất sét mất rồi sao? Bởi vì tướng với sự nó đi với nhau. Tướng của đất sét là hình người. Nếu mình chấp như vậy, bây giờ mất cái hình người tức là mất luôn đất sét. Thành ra mình đừng có chấp vào tướng để mà mình nhận ra đất sét, mà mình phải theo lý đất sét nó ra tất cả các tướng. Nhưng mà cái tướng người, tướng súc vật, tướng vuông, tướng tròn nó không có lỗi gì hết á. Khi mình nhận nó được lý của đất sét rồi á, thì các cái tướng nó đều đúng thật là đất sét. Bây giờ có một người nào lại nhất nhất bảo tất cả các tướng nó đều sai. Tướng người cũng phải là đất sét, tướng súc vật cũng phải đất sét, tướng vuông cũng phải đất sét, tướng tròn đất sét. Người đó mình nhắm mắt lại không nhìn các tướng nữa, cho là như vậy là đất sét, thì người đó có đáng đánh đòn không? Thành ra mình đừng có vào thiền, mình đừng có tưởng dễ. 10 người mà đi vào thiền, 11 người bị sai. Thành ra tại sao mà ngài tổ gì? Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là tổ sư thiền, ngài là tổ thiền, mà tại sao ngài nói như vậy? Mà nếu mà có thiền á, thì 10 người 10 người đắc hết á. Mà không có thiền mà chỉ có nếu mà có tịnh á, thì 10 người 10 người đắc hết á. Mà nếu mà chỉ có thiền thôi mà không có tịnh á, là 10 người 10 người rớt. Cái lý của thiền nó thâm sâu lắm, mà người ta sẽ bị hiểu lầm hết, người ta bị chấp sai lầm hết mà người ta không thấy. Đó là cái khổ của cái người tu thiền. Mà càng về sau này á, thì cái giác ngộ về thiền chân chính nó không còn nữa. Cho nên cái người nào mà nhập vào thiền mà tu thiền nó sai. Còn cái thiền mà thường thường người ta thường nói, thiền bên Nam Tông nó khác với cái thiền tông ở đây. Thiền bên Nam Tông là tu quán thiền minh sát, tu về tứ niệm xứ, tu về chỉ quán á, cái tu quán bất tịnh, tu tất cả những cái đó. Cái thiền đó là thiền của Đức Phật bày cho người ta tu cách mà dẹp trừ vọng tưởng tham sân si á, nhổ gốc rễ tham sân si với lại trừ cái vô minh là cái ngã đi để giải thoát, để đắc quả a la hán. Cái thiền đó nó khác, cái thiền nó cũng như là thiền ba la mật này, nó khác. Còn cái thiền tông mà hiện giờ mà người ta thường, nếu tôi nói cho quý vị rõ, tức là thí dụ như là các vị hòa thượng như là ngài Thanh Từ, ngài Nhất Hạnh chủ trương á, cái thiền đó cái thiền nó 10 người đi là 10 người rớt, người 10 người sai lầm mà không biết. Không, thiền ông Tám nó là tà rồi. Cái đó không kể, mình kể đây là thiền ở trong đạo Phật thôi. Mà cái chỗ nó ở chỗ vậy đó. Bây giờ đến cái nghĩa nữa, bao la là gì? Nghĩa bao la là cái câu nói ở sớ này, tự tính rỗng rang bao la pháp giới. Bao la nó là gì? Tự tính của mình nó khắp đầy thanh tịnh, nó trùm bao cả pháp giới, nuôi lớn, đó là cái nghĩa bao la. Nuôi lớn các căn lành là gì? Là cái nghĩa hàng cây á, bây giờ giải nghĩa nuôi lớn các căn lành. Như kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian có nói, cây diệu pháp của Bồ Tát sinh nơi đất ở trực tâm. Hạt giống là bằng đức tin, gốc là bằng từ bi, trí huệ làm thân cây, phương tiện làm nhành cội, năm độ làm cái chỗ mà trùm rà. Lá là bằng định, hoa bằng thần thông, nhất thế chí là trái hột. Trong Hoa Nghiêm con diễn tả lấy tất cả những cái sự hoạt động của một vị Bồ Tát mà lấy cái cây làm ví dụ để so sánh. Ví dụ cây đó thì phải có đất, đất đó là đối với một vị Bồ Tát, đất là tâm. Lấy so sánh á, đất là cái tâm ngay thẳng. Tâm ngay thẳng đó cũng là một tính chất của tâm chúng sinh nữa. Ví dụ thế nào là trực tâm, tôi lấy quý vị coi, lấy thí dụ cái tấm gương á, khi mình đứng trước tấm gương, cái tấm gương nó hiện ngay cái hình của mình, cái tính chất mà hiện hình mình đúng y như là mình á, đó kêu là trực tâm. Đó là cái tính chất trực ngay thẳng của tấm gương. Tấm gương nó không che giấu gì hết, và mình sao nó hiện đúng như vậy, cái đó kêu là trực. Cái tâm của mình á, khi nó gặp một con người, tức thì cái tâm nó chiếu sáng ngay. ngay cái lúc đó nó kêu là trực tâm. Mình bắt đầu nói đây là ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn này, ông này, ông giỏi lắm á. Hay là đây là anh Nguyễn Văn B, anh này anh rất ác độc này, nó đáng ghét. Tất cả những cái đó không còn là trực tâm nữa. Thành ra trong kinh Duy Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng á. Trực tâm nó là đạo á. Đó là chính là cái tâm mình nó chiếu các pháp ngay tức thì khi các pháp xuất hiện. Và về sau này Tổ Triệu Châu á, ngài nói là bình thường tâm là đạo á, chính là cái tâm đó. Tâm đó chính là đạo, cho nên kêu trực tâm là đạo tràng. Thì trực tâm là nghĩa là như vậy. Thì lấy trực tâm nó là đất, hạt giống là đức tin. Bởi vì mình muốn giác ngộ mình phải có tin. Bởi vì cảnh giới Đức Phật chứng, Đức Phật hướng dẫn, cái trí phân biệt của mình không thể nào nó đạt đến được, cho nên mình phải tin. Hạt giống là đức tin, tức là mình gieo bằng hạt giống. Thành ra quý vị thấy là chúng ta thực hành, chúng ta thờ Phật, chúng ta lạy Phật là chúng ta thực hành đức tin.